Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về việc các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc từ chối chính sách của Mỹ. Sau đó là bài tường trình về việc chính trị của Trung Quốc xung khắc với cải cách kinh tế. Và cuối cùng, Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc trong vòng chưa đầy một tháng nữa có phần chắc sẽ đưa đến một sự chuyển đổi lớn trong chính sách đối ngoại mà có thể sẽ làm hạ giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, nhưng lại gây ra một căng thẳng mới với đồng minh Mỹ. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton gửi về bài tường trình do Hùng Lai trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 5 là cuộc bầu cử được tổ chức sớm vì lý do cựu tổng thống Park Geun-hye bị luận tội liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng hàng chục triệu đô la mà các tập đoàn kinh tế khổng lồ của Nam Hàn đã đóng góp vào quỹ mờ ám để được hưởng những ưu đãi của chính phủ. Vụ luận tội bà Park đã khiến công chúng thôi ủng hộ nhà lãnh đạo theo chủ trương bảo thủ, từng một thời rất được sủng ái. Bà Park hiện đang bị giam giữ trong khi các công tố viên thu thập bằng chứng để truy tố bà tội hối lộ, tống tiền và lạm dụng quyền lực. Nếu bị kết tội, bà có thể bị lãnh án đến hơn 10 năm tù. Tiếp theo vụ luận tội, các chính sách bảo thủ của bà Park cũng không còn được tin tưởng và đảng của bà bị chia rẽ. Các đảng chính của Hàn Quốc đã chọn đại diện ra tranh cử tổng thống và hai đối thủ đang dẫn đầu theo các cuộc thăm dò dư luận thuộc các đảng cấp tiến vốn không được bầu chọn để cầm quyền kể từ năm 2008. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Moon Jae-in, người đang dẫn đầu cuộc đua với tỷ lệ ủng hộ là 41% trong cuộc thăm dò mới nhất của Real Matter. Là một luật sư nhân quyền, ông Moon từng ra tranh cử vào năm 2012 nhưng đã thua bà Park bởi vì lúc đó ông được xem là người quá thiên về chủ trương hòa giải với Bắc Hàn. Tuy nhiên, chính sách cứng rắn của bà Park sau đó đã bị nhiều chỉ trích khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao vì lý do chính phủ của lãnh tụ Kim Jong-un đẩy nhanh nỗ lực phát triển khả năng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ông Moon nói cách tiếp cận duy nhất bằng trừng phạt của Tổng thống bị luận tội Park chỉ nhắm vào việc cắt đứt các mối quan hệ và tập trung vào các biện pháp chế tài để buộc Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân của họ đã thất bại. Nếu được bầu chọn làm Tổng thống, nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ nói rằng ông mong muốn khôi phục lại phiên bản hạn chế của chính sách Ánh Dương hồi đầu thập niên 2000 với mục tiêu xây dựng lòng tin với Bắc Hàn thông qua các chương trình viện trợ, trao đổi và đầu tư, trong khi vẫn răn đe mạnh và chế tài quốc tế nghiêm khắc. Ông Moon nói,
chúng tôi có hai kênh biện pháp ở đây. Chúng ta cần phải có khả năng tăng áp lực và cưỡng chế đối với Bắc Hàn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải bắt đầu thảo luận và đối thoại với Bắc Hàn.
Ông Moon hứa sẽ ủng hộ một số phương án nhằm tạm ngưng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và có thể dẫn tới khả năng tái tục vòng đàm phán giải trừ vũ khí. Chủ trương ủng hộ đối thoại liên triều của ông Moon có thể đẩy nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào thế bất đồng với Washington. Chính quyền của Tổng thống Trump trước đó đã bác bỏ một kế hoạch tương tự nhằm tạm ngưng chương trình hạt nhân của Bắc Hàn do giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đề nghị. Mặc dù mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ đồng minh Hoa Kỳ, ông Moon cũng nói rằng nước ông cần phải học cách nói không với người Mỹ. Ông không trực tiếp chống đối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đang được xúc tiến ở Nam Hàn, nhưng ông nói rằng kế hoạch này nên đình hoãn lại cho đến sau bầu cử để tân Tổng thống có cơ hội đánh giá kỹ hơn những rủi ro ngoại giao với những lợi ích an ninh, đồng thời giảm lo ngại về Trung Quốc. Chính phủ bảo thủ lâm thời ở Seoul quả quyết rằng hệ thống lá chắn tên lửa THAAD là cần thiết để phòng thủ cho Nam Hàn trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Nhưng Bắc Kinh cực lực phản đối THAAD và cho rằng đó là một hành động leo thang khiêu khích quân sự không cần thiết trong khu vực và nêu lên lo ngại rằng hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể được sử dụng để theo dõi Trung Quốc và các nước khác trong vùng. Chính trị gia có quan điểm trung dung hơn là ông An Chi-su hồi đầu tuần đã giành được quyền đại diện ra tranh cử tổng thống cho Đảng Nhân dân. Ông hiện xếp thứ nhì với 34% số ủng hộ trong cuộc thăm dò của Real Matter, nhưng ông đã thu dần cách biệt với ông Moon trong khoảng mấy tuần gần đây. Nhà kinh doanh lớn trong ngành phần mềm điện toán này đã rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 để quay sang ủng hộ ông Moon, nhưng lần này ông quyết tranh đua cho tới cùng và hy vọng sẽ thắng. Vấn đề an ninh quốc gia, ông An trong một chừng mực nào đó có quan điểm cứng rắn hơn ông Moon. Ông An ủng hộ hệ thống tên lửa THAAD và các biện pháp chế tài quốc tế đối với Bắc Hàn vì Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm chương trình hạt nhân. Nhưng ông An nói rằng ông sẽ thúc đẩy đối thoại liên triều ở một điểm nào đó. Ông An nói.
Mục đích của các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên là gì? Là vì chúng ta muốn thuyết phục Bình Nhưỡng đến bàn thương thuyết vào thời điểm chúng ta muốn và theo những điều kiện chúng ta muốn.
Đảng Sehanuri bảo thủ của bà Park đã bị chia thành phe trung thành vẫn tự gọi là Đảng Tự do Triều Tiên và phe của những người ủng hộ luận tội theo quan điểm bảo thủ đã rời khỏi Đảng Tự do để thành lập Đảng Beraun mới. Nhưng cả hai ứng cử viên của phe bảo thủ này đều ủng hộ các chính sách an ninh quốc gia của cựu tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và cả hai đều không giành được hơn 10% ủng hộ theo cuộc thăm dò của Real Matter. Ông Hong Jun-pyeong, ứng cử viên đại diện của Đảng Tự do Triều Tiên, là một cựu công tố viên. Ông được 9% ủng hộ trong cuộc thăm dò của Real Matter. Trong phát biểu nhận đề cử của Đảng, ông hứa sẽ là một lãnh đạo kiên định, dám đương đầu với áp lực từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Hàn. Là một người mạnh mẽ ủng hộ THAAD, ông Hong nói nếu thắng cử, ông sẽ ngay lập tức thảo luận với Mỹ về việc triển khai lại vũ khí hạt nhân ở nước ông. Hồi đầu thập niên 1900, Hoa Kỳ đã rút vũ khí hạt nhân chiến lược ra khỏi Nam Triều Tiên và những người chỉ trích nói rằng đưa vũ khí hạt nhân vào lại sẽ khiến cộng đồng quốc tế giảm ủng hộ đối với các biện pháp chế tài đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo thỏa thuận phòng thủ hạt nhân, Hoa Kỳ hứa sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân từ ngoài khơi để bảo vệ cho Nam Triều Tiên nếu bị Bắc Triều Tiên tấn công. Ứng cử viên đảng Beraun, ông Yo Seong-min chỉ được 3% ủng hộ trong cuộc thăm dò của Real Matter trên toàn quốc. Trước đây từng có thời gian là trợ lý cho cựu tổng thống Park Geun-hye. Ông Yu đã tranh cử thành công trong tư cách là ứng cử viên độc lập vào quốc hội và tại đó ông đã biểu quyết ủng hộ luận tội bà Park và rồi ông quay sang thành lập đảng bảo thủ đối kháng với đảng của bà Park. Ông Yu cũng ủng hộ việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tại Nam Hàn để răn đe việc Bắc Hàn phát triển hạt nhân. Còn về THAAD, ông Yu nói một khẩu đội THAAD là chưa đủ.
Điều tôi muốn tranh luận là không phải chuyện triển khai chỉ một khẩu đội THAAD do các lực lượng của Mỹ ở Hàn Quốc sở hữu, nhưng chính Hàn Quốc phải thiết đặt 3 khẩu đội THAAD mua bằng chính ngân sách quốc phòng của chúng ta.
Kinh tế Hàn Quốc đình trệ sẽ là một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử sắp tới và các ứng cử viên chính có quan điểm khác nhau về việc phải hạn chế ảnh hưởng của các tập đoàn kinh tế cách xù và thăng tiến cơ hội cho người trẻ đang khó tìm được việc làm trả lương khá. Hiện ông Moon đang là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua, nhưng cơ hội có thể thay đổi trong những tuần lễ tới. Nhiều tình huống đang được bàn luận, trong đó có việc các ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ kém hơn có thể xoay sang ủng hộ ông An giúp ứng cử viên này vượt lên dẫn đầu.
Trong khi có những thay đổi chính trị lớn trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017, dự kiến Bắc Kinh sẽ tránh các biện pháp cải cách triệt để vì làm như vậy có thể dẫn đến tình trạng mất công ăn việc làm trên quy mô lớn, tăng sức ép đối với giới lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, công bố phúc trình khảo sát kinh tế Trung Quốc. Thông tin viên Das Gupta của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Một trong các biện pháp được Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế OECD đề xuất và công bố trong khảo sát kinh tế Trung Quốc tuần trước là đóng cửa hoàn toàn các công ty nhà nước làm ăn thua lỗ. Phúc trình của OECD cũng kêu gọi sửa đổi luật phá sản để chám những kẽ hở pháp luật đã tiếp tay cho các doanh nghiệp nhà nước sống sót bằng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước. Chính các công ty này đã tạo và góp phần đẩy những món nợ doanh nghiệp khổng lồ lên tương đương với 170% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Ông Alvaro S. Pereira, Giám đốc OECD, nói với VOA.
70% of this debt is state-owned enterprise debt, so SOE debt.
70% nợ doanh nghiệp là nợ của các doanh nghiệp nhà nước, SOE, nên tống những công ty sống dở chết dở này ra khỏi thị trường, hoặc cải cách, hoặc củng cố chúng.
Ông Pereira nói, nếu cho phép quá nhiều công ty loại sống dở chết dở như thế tồn tại, thì đây là điều tiêu cực đối với nền kinh tế, bởi vì chúng hút đi các nguồn lực lẽ ra có thể được sử dụng tốt hơn trong một lĩnh vực khác. Những lời khuyên này khó có thể được nêu ra trong thời gian dẫn tới Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sửa diễn ra trong năm nay. Dự kiến cuộc bầu cử quan trọng này sẽ bầu một ban lãnh đạo mới trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước, đồng thời bầu lại Tổng Bí thư, tức là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì. Tái cơ cấu hoặc đóng cửa các doanh nghiệp lớn có thể dẫn đến chỗ nhiều người mất công ăn việc làm, gây phẫn nộ cho các quan chức quen biết lớn điều hành các doanh nghiệp này. Ông Max Zenglein, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin, nói trong thời kỳ suy thoái kinh tế, giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo ổn định chính trị và xã hội hơn là thực hiện cải cách. Ông nói, áp lực áp đặt từ trên xuống đối với nền kinh tế làm cho bất kỳ cải cách quan trọng nào khó có thể được thực hiện trước Đại hội Đảng Cộng sản. Chính quyền muốn tránh bất kỳ hình thức nào có thể gây bất ổn xã hội.
Một số chuyên gia cho rằng có mâu thuẫn giữa nhu cầu cải cách và mục tiêu chính trị trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Scott Kennedy, Giám đốc Dự án Doanh nghiệp Trung Quốc và Kinh tế Chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, cho biết ông Tập Cận Bình cảm thấy thoải mái hơn khi quyền kiểm soát nằm trong tay của chính phủ hơn là với các thị trường. Ông Kennedy nói, cho tới nay, lãnh đạo Trung Quốc chưa xúc tiến cải cách doanh nghiệp nhà nước bởi vì lãnh đạo nước này không tin vào hướng tiếp cận này. Thay vào đó, họ muốn cứu các doanh nghiệp nhà nước vì chúng là những chìa khóa để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực và ảnh hưởng quốc tế. Cải cách có nghĩa là mở ra các lĩnh vực kinh tế đã được dành riêng cho các công ty nhà nước và trừng phạt các nhà quản lý phạm sai lầm, dẫn tới gánh nặng nợ nần và thua lỗ nặng nề. Điều này cũng có nghĩa là mở ra một số khu vực trước đây cấm cửa các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài, không tuân thủ cơ chế kiểm soát của Đảng Cộng sản. Ông Warren B. Bailey, giáo sư tài chính của trường cao học quản trị Cornell Samuel Curtis Johnson, nêu bật khoảng cách giữa mục tiêu cải cách và mục tiêu chính trị của các nhà lãnh đạo. Ông nói, vấn đề cơ bản hơn là doanh nghiệp nhà nước phá sản gây ra tình trạng hỗn độn, làm nhiều người mất việc làm mất mặt lãnh đạo và cắt giảm quyền lợi của những nguồn nuôi dưỡng những doanh nghiệp này.
Nhưng có một số biện pháp cải cách không thể tránh khỏi. Các công ty trong ngành than đá và thép đã tích tụ một lượng hàng tồn kho khổng lồ không bán được, tác động tới các ngân hàng đã cho các công ty này vay tiền để tồn tại. Chính phủ đã dành 23 tỷ đô la để bồi thường cho những người lao động bị sa thải sau khi đóng cửa các mỏ quặng và các nhà máy trong vòng 2 năm tới. Tuần trước, Trung Quốc đã chi bổ sung 4,36 tỷ đô la cho Quỹ Cải thiện Cạnh tranh Doanh nghiệp Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp này. Một số các hình thức tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước khác cũng được áp dụng. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng, trước một vấn đề to lớn như vậy, những biện pháp hoàn toàn vô hiệu quả này chỉ có tính cách hời hợt bề ngoài, chứ không có thực chất. Ông Bailey nói, hầu như không có bằng chứng nào chứng minh là có cải thiện trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, bất chấp các biện pháp sửa đổi luật pháp hay quy định, niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc cải cách về định chế nào khác được cho là có thể giúp cải thiện phẩm chất. Tôi rất là bi quan. Ông Kennedy nói có một lý do, có thể lý giải vì sao chính quyền Trung Quốc theo đuổi mục tiêu cải cách một cách hết sức thận trọng. Đóng cửa hoặc tái cơ cấu các công ty nhà nước vô hiệu quả sẽ là một đòn giáng nặng nề đối với các ngân hàng đã cho các công ty đó vay mượn hàng tỷ đô la. Ông Kennedy nói, theo ông, các ngân hàng Trung Quốc đang gánh chịu những món nợ xấu khổng lồ, cả những khoản ghi hay không ghi trong bản cân đối kế toán và thực thi một cách nghiêm túc luật phá sản có thể phương hại tới một số định chế tài chính đó.
Ở Việt Nam hiện nay có 3 tổ chức đều được trao quyền thu phí tác quyền là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Việc loạn thu này đang làm rối các nhà kinh doanh lẫn người dân. Mời quý vị theo dõi phóng sự sắp tới, hát karaoke sẽ phải trả thêm tiền tác quyền bản ghi. Sau đây.
Dự kiến vào tháng 7 tới đây, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam sẽ áp dụng mức thu phí quyền liên quan với những bản ghi âm ghi hình là 2.000 đồng một bài hát ở mỗi đầu máy karaoke tại các nơi kinh doanh karaoke tính theo từng năm. Và lúc thu khoản phí ấy, chắc chắn giá thuê phòng máy karaoke để hát hò sẽ tăng. Khi ấy, như lời bà Lê Thị Mỹ Vân, thì những người lao động nghèo mê ca hát như bà sẽ không đủ tiền để đến các dịch vụ karaoke này nữa.
Thế là mỗi một bài 2.000, thứ nhất là chúng tôi là dân lao động, không có tiền. Nếu như bộ văn hóa hay ai đó thu, gọi là để lấy tiền này thù lao lại cho những cái quyền tác giả, tức là nhạc sĩ á, người ta viết ra bài đó, người ta dắt óc, người ta cho mình một bức tranh âm nhạc tuyệt đẹp, thì bây giờ có thể rằng thù lao bằng cái mức bao nhiêu, thu bao nhiêu. Chẳng hạn như các quán karaoke có thể nâng thuế lên để trích phần trăm đó đưa vào đây, chứ không phải bây giờ mà một người hát phải đóng 2.000 thì chả ai dám đi hát cả, và cứ nằm nhà riết thì con người trở nên bệnh khùng hay bị nghèo quá.
Khác với nỗi lo của bà Vân, ông Hiếu nói rằng vấn đề ở đây là số tiền thu ấy lọt vào túi của ai.
Đối với tôi 2.000 nó không lớn, nhưng cái đó là nếu là nước đưa ra cái chính sách cho đó nó hỗ trợ được cho số tiền đó để hỗ trợ dân nghèo hay là đem về lợi ích cho xã hội thì đó là điều tốt. Còn đối với dân chúng là giải trí lành mạnh, đối 2.000 nó không có là gì hết.
Mỗi đĩa karaoke chứa cả chục ngàn bài, có những ca khúc có lượt sử dụng lên tới 2.000 lần trong năm, nhưng cũng có những bài rất ít người bấm chọn, rồi có dịch vụ karaoke đông khách, có quán thư vấn khách. Hơn nữa, lúc phát hành đĩa, nhà sản xuất đã đóng tác quyền, nay đến bên sử dụng lại tiếp tục buộc phải đóng tác quyền, quả tình đúng như lời của bà Ngô Kim Oanh là khó ai chấp nhận.
Cái nhà mà ta phát hành đĩa, người ta đã có đóng thuế hay là cái gì đối với nhà nước rồi, mà mình thu lên cái rồi đó thì em theo cá nhân sản xuất âm nhạc thì ta có đóng thuế, có đăng ký nhà nước hết rồi, nhưng mà anh thu thêm cái điều đó thì em thấy nó không có phù hợp.
Chuyện hát karaoke ở Việt Nam có thể tại các quán nhỏ trong khu xóm kiểu gia đình, rồi ở những quán cà phê bình dân người ta cũng mở dịch vụ karaoke. Bàn luận quanh chuyện thu phí này, những người âm tường nói rằng lúc sản xuất chương trình karaoke đã trả tác quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, nay cũng đĩa chương trình ấy người mua về sử dụng lại phải trả phí cho Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm. Chuyện thu phí này tiếp tục là những tranh luận chưa ngã ngũ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Vẫn không có sự đổi ngôi trong tuần qua, nhưng đã có sự xáo trộn trên một số vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Và chúng ta hãy xem đó là những sự thay đổi nào. The Weeknd tiếp tục có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí thứ 5 sau khi nhảy 7 bậc để trở lại top 5 vào tuần trước với I Feel It Coming. Nam ca sĩ người Canada đã từng lên tới vị trí thứ 4 với bài hát này. Bản nhạc pop disco này là một sự hợp tác của The Weeknd với cặp đôi nghệ sĩ nhạc electro người Pháp Daft Punk. Họ cũng từng viết lời và hợp tác với The Weeknd trong một bài hát khác từ album cùng tên Starboy. Not the single type, so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. We don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. The Weeknd cùng với người đồng hương nổi tiếng Drake vừa chiến thắng nhiều hạng mục của giải Juno Awards, là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Canada. Starboy, bài hát chính trong album cùng tên ra mắt cuối tháng 11 vừa qua của The Weeknd, đã giành giải Game R&B Soul hay nhất của năm. Ca sĩ 26 tuổi hiện đang lưu diễn tại Mỹ nên đã không thể đến Toronto là quê nhà của anh để nhận giải. Migos và Lil Uzi Vert tiếp tục đà tụt hạng khi họ phải lùi thêm một bậc trong tuần này với Bad and Bougie.
Có lẽ nhóm nhạc hip hop người Atlanta Migos và rapper người Philadelphia Lil Uzi Vert sẽ không thể trở lại vị trí thống trị với bản nhạc hip hop trap này nữa. Nhưng với thành công ngoài mong đợi của Bad & Bougie, Migos đang bận rộn với nhiều show diễn. Nhưng sự nổi tiếng của họ cũng gây ra những phiền toái. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây.
Cooking up in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey! I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My it's bad and bougie. Bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My n***a's a savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My it's bad and bougie. Bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My n***a's a savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap.
Nhóm Migos đã có một buổi trình diễn tại trường Đại học Nam California vào đêm thứ Bảy vừa qua, nhưng show diễn này đã không trọn vẹn vì một sự cố từ phía khán giả. Sau khi Migos trình diễn một bài hát tại buổi hòa nhạc Spring Fest hàng năm của trường đại học này, thì Sở Cứu Hỏa Los Angeles đã tới để hủy bỏ buổi diễn này vì tình trạng quá tải người xem. Các thành viên của Migos đã phải cảnh báo các sinh viên không chen lấn xô đẩy nhau và có sinh viên đã bị ngất xỉu trong đám đông. Còn Taylor Swift và Zayn Malik đã quay trở lại top 3 sau 2 tuần lùi xuống vị trí thứ 4 với I Don't Wanna Live Forever. Tuần qua là một tuần khá buồn đối với Malik, thành viên cũ của One Direction. Usher vừa qua đời vì ung thư não khi mới có 5 tuổi. Được biết, nam ca sĩ 24 tuổi rất thân thiết với cô em họ này. Và tuần qua cũng đã xuất hiện những tin đồn về việc anh sẽ tham gia tour diễn của Justin Bieber. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức bản ballad electro R&B I Don't Wanna Live Forever trước khi biết thêm chi tiết. Zayn Malik sẽ tham gia tour lưu diễn của Justin Bieber trong chặng dừng chân ở Ấn Độ. Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết nam ca sĩ người Anh sẽ là một trong những khách mời của Justin Bieber trong show diễn ở đây vào ngày 10 tháng 5. Theo tờ báo này, đã có những chỉ dấu cho thấy một sự hợp tác giữa hai nam ca sĩ Anh và Canada khi Bieber đăng tải lại dòng tin nhắn trên Twitter của Zayn về đĩa đơn mới của anh có tên Party Next Door. Có lẽ trong đó có sự góp giọng của Bieber chăng? Chúng ta hãy chờ xem. Và đây là tuần thứ 3 liên tiếp Bruno Mars chiếm lĩnh vị trí Á quân với That's What I Like. Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đạt doanh số 1 triệu bản. Theo quy định của Hiệp hội Thu âm Hoa Kỳ, mỗi lượt tải nhạc trả tiền hoặc 150 lượt nghe tải trực tuyến, tương đương với một bản bán ra. Và đây là bài hát thứ 8 của Bruno lọt vào top 3 của Billboard và là một bản nhạc từ album thứ 3 24 Karat Magic của anh. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Say the word and we go. You can be my flika. Girl, I'll be a flico mama. Theo nhận định của Headline Planet, hãng truyền hình về tin tức các nghệ sĩ Hollywood, nam ca sĩ 32 tuổi người Hawaii sẽ giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Media Base cho hạng mục Rhythmic trên sóng radio và cũng dự kiến sẽ thống lĩnh hạng mục Pop trong những tuần tới. Còn trên bảng xếp hạng Billboard mà chúng ta đang khám phá, Ed Sheeran vẫn tiếp tục là quán quân với bản nhạc vô cùng quyến rũ Shape of You. Và bạn có biết nếu nam ca sĩ người Anh giữ vững được ngôi vị trí này trong 2 tuần nữa thì số lượng tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của anh với Shape of You sẽ lên đến 2 con số. Và điều đó có nghĩa là anh sẽ tham gia vào danh sách của một số ít những nghệ sĩ trong lịch sử Billboard đã giành được thành tích này. Và hãy cùng thưởng thức bản pop ballad pha trộn âm hưởng Jamaica. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Pay-per-view cũng đang giúp Ed Sheeran có 13 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng ở quê nhà Anh Quốc. Đây là thành công lớn nhất của nam ca sĩ 26 tuổi cho tới lúc này. Nhưng trước khi có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, anh đã từng là một sinh viên rất bình thường của Viện Âm nhạc mới của anh. Fiona Ross, người đào tạo anh tại Viện Âm nhạc này, nói với trang Teen Express của anh rằng Ed luôn là một sinh viên khá trầm lắng nhưng lại luôn nổi bật trong các buổi biểu diễn của trường. Và Ed tiết lộ rằng chính cô giáo Fiona Ross cũng là một người nghệ sĩ nhạc trà London, là người truyền cảm hứng cho anh để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình. Và đây là tuần thứ 8 của Ed trên vị trí số 1 bảng xếp hạng với Shape of You. Liệu anh sẽ tiến gần hơn đến thành tích 10 tuần thống trị bảng xếp hạng hay không? Chúng ta sẽ biết vào tuần sau khi gặp lại để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại việc sử dụng Internet cho mục đích khủng bố là điều hết sức quan trọng trong nỗ lực đánh bại IS. Nhóm khủng bố này có đội ngũ truyền thông trên khắp thế giới, những người có nhiệm vụ ngồi bên bàn phím để tương tác với các thành phần sắp trở thành khủng bố, hướng dẫn tân binh cách phát triển mạng lưới địa phương hay cách tiến hành các vụ tấn công ngay tại nước sở tại. Tiến sĩ Harun Ula, thành viên đội ngũ hoạch định chính sách của Ngoại trưởng, gần đây chia sẻ trên blog rằng IS không còn chủ yếu dụ dỗ người ta tới Syria và Iraq như trước nữa, mà ngày càng chiêu dụ người ta nhiều hơn tới với đế chế Hồi giáo trên kỹ thuật số. Trong khi IS ngày càng thất bại trên chiến trường thực địa, nhóm này đang tìm cách làm sao để duy trì sức ảnh hưởng trên mặt trận tư tưởng. Những phát ngôn nhân của IS thường dùng những trang web đen và những ứng dụng được mã hóa để liên lạc với từng cá nhân ủng hộ viên. Các trang web đen thường là các diễn đàn được các tổ chức khủng bố ưa chuộng vì kỹ thuật này khó lần dấu vết, cho phép mã hóa toàn diện và có thể làm cho một số tài khoản gần như không thể nào tiếp cận được. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ, liên minh toàn cầu và lĩnh vực tư đang tăng cường cản trở làm cho IS ngày càng khó tuyên truyền tư tưởng độc hại tới khán giả. Ví dụ cụ thể, Twitter đã đình chỉ hơn 635.000 tài khoản liên quan đến IS đã lạm dụng diễn đàn Twitter từ giữa năm 2015 cho tới cuối năm 2016. Chính phủ Mỹ cũng đang tiến hành đưa vào sử dụng một loạt các công cụ phân tích mới, cùng làm việc với các đồng minh để ngăn chặn hơn nữa việc IS tuyển mộ trên mạng và bảo vệ an toàn cho chính nước Mỹ. Cùng lúc, các tài khoản Twitter của Liên minh Toàn cầu sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp tiếp tục tăng số người theo dõi. Điều đáng mừng là các nội dung chống IS ngày càng phổ biến trên mạng, các nội dung ủng hộ IS ngày càng giảm đi trên các kênh diễn đàn truyền thông xã hội. Tiến sĩ Ula cho biết thêm, IS hiện đang chật vật đối phó trước một loạt các sáng kiến tinh vi và tổ chức chặt chẽ hơn của Liên minh Toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định trong một cuộc họp gần đây của Liên minh Toàn cầu, chúng ta phải phá vỡ khả năng truyền bá thông tin và tuyển mộ ủng hộ viên trên mạng. Không thể để cho một đế chế Hồi giáo kỹ thuật số sinh sôi nảy nở, thế chỗ cho một đế chế Hồi giáo thực thể. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, chúng ta phải chống lại IS trên mạng triệt để như trên thực địa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.